Đơn giản thôi, mọi việc đều được nhìn nhận bởi cách tiếp cận và thông qua góc độ nào đó. Nhìn tiêu cực thì ra tiêu cực, nhìn tích cực thì ra tích cực. Sự vật hiện hữu có bao giờ nguyên si như nó tự là đâu, mà luôn luôn được thông qua lăng kính của tác nhân liên quan. Nhìn cái gì như thế nào thì cái đó hiện ra với mình như thế ấy. Bởi vậy mà tôi vẫn thường gật gù với một câu của nhà văn Pháp Amadou Carama, sinh năm 1927, mất năm 2003, gốc gác châu Phi, bờ biển Nga. Trong sa mạc, dù có khổ đau não nề, ai oán đến đâu chăng nữa, thì cứ yên chí rằng cũng đết thể nào nhảy sông mà tự tử. Thoạt nghe thì sóc ốc, thậm chí văn chương có vẻ ba đá, ngang ngược, nhưng quả quá đúng, vô phương chối cãi. Sa mạc làm đết gì có sông mà đòi tự trầm mình. Tuy nhiên, có nhiều sự thật, mặc dù không thể chối cãi, do đó có thể gọi là chân lý, lại được ít người chấp nhận, bởi đơn thuần vẫn vì lý do sau. Triết gia Rõm và văn chương củ chuối thường bày đặt kiểu cách là trình bày những điều ngu dốt với những từ ngữ nghiêm trọng. Khác với văn nhân và triết gia có tác phong tỉnh như ruồi là vẫn hay đề cập những điều nghiêm trọng với một cung cách ba trợn, lắm khi là cố ý. Khi so sánh hai loại trên thì con người, đại trà và nói chung thường nghiêng về loại có vẻ bề ngoài ăn nói mỹ miều hay trịnh trọng. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì loại thứ hai mang dáng dấp tưởng là bá láp lại mới đáng để được lắng nghe. Bởi lẽ là loại thứ nhất thoáng nhìn rất đạo mạo, song chỉ mở mồm nói toàn những điều thực chất là ngu si, vô vị, trong khi loại thứ hai lại nêu lên được những nội dung thật sự đáng để trao đổi, sẻ chia, luận bàn, mặc dù với một phong cách nhìn lắm khi muốn đạp. Vì chuộng hình thức nên con người thường dễ bị quyến rũ bởi dáng vẻ tươi tốt của cây cối đến từ những cành lá tùm, quên mất rằng chính độ sâu và chắc của rễ mới mang lại cho cây sự vững chãi mạnh bền. Chắc vì vậy mà ở ta có cách trồng cây xanh thời hiện đại là rễ để nguyên trong bọc, lại đào nông choèn choẹt, gọi là kiểu trồng hoa quýt. Ấy là chưa nói đến phát tài bằng việc bứng cây sống trồng cây chết trong những lần mang tiếng là chỉnh trang bộ mặt xanh của phố phường. Và do hẳn vì người đời thường chuộng vẻ bề ngoài, cách thức bày biện, nghệ thuật trình làng, nên Baltasar Racine, nhà văn truyền giáo nổi tiếng thuộc tiền bán thế kỷ vàng của văn học Tây Ban Nha, từ thời xưa, sinh năm 1601, mất năm 1658, đã có một lời khuyên hóm hỉnh mà lại rất thật. Để gây cho người khác sự ngẩn ngơ và sững sờ, thậm chí là sửng sốt, chỉ cần anh làm điều dễ dàng mà hết sức khó khăn và làm điều khó khăn như hết sức dễ dàng. Thêm nữa, khi một tập thể con người thiên về việc trọng vọng hình thức bên ngoài, thì tập thể ấy cũng rất dễ bị chao đảo bởi những đàm tiếu, lời ông tiếng ve, dị nghị thêm thắt, nghĩa là rất dễ bị dẫn dắt bởi những gì được miệng lưỡi con người truyền tụng, đồn thổi, xỏ xiên. Chẳng vô cớ mà hiện tượng thường được ghi nhận bởi giới chuyên ngành xã hội học thông tin bao gồm hai nguyên lý vừa tương thông vừa khá phổ biến như sau. Thứ nhất, để một chuyện lãng xẹt biến thành chiến tích, chỉ cần có người cất tiếng ngợi ca về nó, và để một chiến công trở thành chuyện lãng nhách, cũng chỉ cần có người lên tiếng ca thán về nó. Thứ hai, chuyện được thổi thành chuyện bởi cả người nói lẫn người nghe. Tóm gọn, một bên tán và một bên hóng, rồi cứ luân phiên chuyển hóa như vậy thì không những cái gì cũng thành chuyện được, mà chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện không thành chuyện có hóa không, và dắt dây đùm đề nhau thì chuyện này thành chuyện nọ xọ chuyện kia, lằng nhằng chẳng hết, cuộc đời vốn đảo điên thành luôn điên đảo. Hẳn bởi vậy mà trong tiếng Việt có đến cả một loạt từ ngữ rất phong phú xoay quanh ý niệm chuyện, nào là bàn chuyện, kháo chuyện, bày chuyện, đặt chuyện, vẽ chuyện, dựng chuyện, bịa chuyện, chế chuyện, buôn chuyện, tán chuyện, rồi thì chuyện gẩu, chuyện phím, chuyện nhảm, chuyện xàm, và cả nhiều chuyện lắm chuyện, đến độ ngồi lê đôi mắt, thóc mách chẳng ngừng, trong nhà ngoài ngõ, mãi mà vẫn không hết chuyện. Té ra chỉ là một chuyện thôi mà rất thường khi lại biến thành đủ thứ chuyện. Do đó, nghĩ cho cùng, nếu lưỡi không xương nhiều đường lắt léo và mồm loa mép giải, thì cớ sự cũng chỉ vì bản thân của không ít người là rất ưa hóng chuyện. Nhưng nhận định sau đây liên quan đến sự gọi là ngây thơ và cả tin, thậm chí có thể nói là đần độn, dốt ngu của con người xuất phát từ một tác giả khuyết danh mới thật là tuyệt tác trứ danh. Chiếm lĩnh trái tim là một nghệ thuật, chiếm lĩnh thân xác là một kỹ thuật, xong rồi chuồn mất tiêu là một ảo thuật. Nhưng trong cả ba trường hợp, sẽ không có ai trách móc bạn, mà thậm chí còn rất ngưỡng mộ, nể trọng bạn. Khi ở mỗi một lĩnh vực, bạn đều đạt được tuyệt đẳng công phu, nghĩa là được mọi người nhìn nhận là một đại thuật sĩ. Tóm gọn, khi nghệ thuật của bạn tuyệt vời, kỹ thuật của bạn tuyệt đỉnh và ảo thuật của bạn tuyệt hảo, thì tuyệt đại đa phần người trần mắt thịt đều muốn được như bạn. Nói theo từ ngữ thời bây giờ thì đúng là bó tay. Trước trình độ vớ vẩn và thậm chí là hết sức phàm phu, nếu không muốn gọi là hết sức thấp cấp của không ít người nói chung. Chính vì vậy mà càng ngẫm lại càng thấm tính chất rất độc đáo của việc lững thững đi dạo một mình. Đó là đi cùng nhiều người, là nhìn rất nhiều thứ mà chẳng thấy được gì nhiều. Đi một mình là thấy rất nhiều chuyện mà không cần nhìn gì lắm. So sánh gọn gàng, du hành theo đoàn, theo hội và tự mình xách nải lên đường, cái nào nhìn nhiều mà thấy ít, cái nào nhìn ít mà thấy nhiều. Ấy là chưa nói đến những trò dớ dẫn tào lao, tầm phào, kiểu đại loại như các phong trào gọi là sáng tạo cộng đồng hay phát minh tập thể, nhất là lũ lượt rủ nhau đi du xuân, thưởng hoa, ngoạn cảnh chùa và tự sướng thì ô hô, a tai, quả là chuyện lành rất ít, dữ vô cùng nhiều. Hoa thì nát, cỏ thì tàn, cây thì héo, rác thì xả mênh mông, và ở chùa, ở đền, báo hại không ít thầy sư và dân lành, dù không nhìn, vẫn phải muốn nổ đơm đớm con người, vì có vô số người, không ít đâu, đi dâng hương cúng Phật, lại thánh vái thần, mà ăn mặc y chang như đi ba, khoe da hở thịt, thậm chí hoang dại, hẳn không thua gì những lễ hội phồn thực, khoe cái nỏ cái nường thời ăn lông ở lỗ. Thêm nữa, đi một mình mới có nhiều cơ hội hơn để tự mình đặt bước đến nơi chưa có dấu chân người. Đâu vô cớ mà một ngạn ngữ của Tây Ban Nha đã khẳng định: này khách diễn du, ở đây làm gì có con đường nào, chính bước chân của người sẽ mở ra đường để đi. Hẳn vì vậy mà Ralph Waldo Emerson, triết gia và thi sĩ Mỹ, sinh năm 1803, mất năm 1882, đã viết: đường đi đáng nhớ của một con người chính là những vết chân mà người ấy để lại ở nơi vốn trước đó chẳng có con đường. Và cũng chắc là do vậy mà đã có một ngạn ngữ phi châu: để vinh thăng bản thân, ta không cần phải được vây quanh, bởi sư tử thường là một mình và cừu thì lại chuyên đằng đấm. Cần nói rõ để hiểu thật đúng ý câu bên trên, nhằm tránh gán cho nó một sự tự cao tự đại hay tự tôn mà nó không hề có. Tính chất của sáng tạo, của khám phá đòi hỏi sự tĩnh lặng, sự thinh vắng và cả sự cô đơn. Bởi đơn giản là đã có ai thấy công trình khoa học, văn hóa, nghệ thuật, triết học nào được hoàn thành ở một nơi chốn náo nhiệt, xô bồ, sập sình, la hét, hò reo, khô gian tán tụng, trống kèn tung tóe, nhức óc đinh tai chưa? Chẳng ngẫu nhiên mà John Wolfgang von Goethe, triết gia Đức, sinh năm 1749, mất năm 1832, đã nhận định: mọi tác phẩm lớn đều được sản sinh từ sự cô đơn. Hoặc danh họa Pablo Picasso, sinh năm 1881, mất năm 1973, đã ghi nhận: ta chẳng làm gì được lớn lao khi ta không có khả năng đối diện với chính mình, không có khả năng đối đầu với cô đơn. Nói gọn, vắng lặng và yên bình là cách khai trí mở tâm, dẫn lối chỉ đường, cũng như cô đơn là bạn đồng hành, không thể thiếu, của các tư duy muốn kiếm tìm những điều mới lạ, lớn lao. Nhất là khi đã phần nào thấu đáo thế thái nhân tình, thì sự cô đơn lại trở thành vô cùng cần thiết. Cũng giống như một bản nhạc không thể không cần những dấu lặng, nốt ngừng. Một giai điệu đều phải có những khoảng im, nếu không âm nhạc chẳng còn nhịp và phách, mà chỉ là một chuỗi thanh âm dằn dặc rỗng rãng lòng thòng, hồn tan vía tán. Tỉ như trong đối thoại, những khi nín tiếng yên lời là những lúc giúp các ngôn từ và ý tứ kết nối nhuần nhuyễn, đầm thắm với nhau. Những nốt lặng mang lại cho bản nhạc một thể nhịp, một điệu đà, một hơi hướng, một tiết tấu, một kết cấu để nó trở thành đúng là nó. Chẳng vô cớ mà có đến những bảy nốt ngừng. Mỗi nốt mang một tên đầy gợi tưởng, nốt lặng tròn, lặng trắng, lặng đen, lặng đơn, lặng kép, lặng tam, lặng tứ. Mỗi lặng thinh là một thế giới sản sinh ra những thanh âm và sắc màu đặc trưng, chuyển tải những gì chất chứa trong thâm thẳm của lòng người. Nhà thơ thuộc trường phái lãng mạn của Pháp, Alfred de Vigny, sinh năm 1797, mất năm 1863, có một câu để đời: tôn vinh cái không lời, không âm, không tiết. Chỉ có im lặng mới là một ngôn ngữ thật sự kỳ vĩ, mọi thứ khác chỉ là sự yếu đuối, mềm lòng. Mà quả là vậy, mọi thanh âm đều thoát thai từ im lặng để trở về với im lặng. Hẳn do vậy mà đã có một ngạn ngữ Ả Rập cổ: nếu lời nói ra không đẹp bằng sự im lặng, thì hãy đừng nói. Và nếu để ý một chút thôi, thì cũng sẽ thấy ngay điều cần thấy, đó là thú vật thì không biết nói, và Thượng Đế thì im lặng. Chỉ có con người mới lắm lời. Từ đó, đâu ngẫu nhiên mà nhà hiền triết Hy Lạp lừng danh thời cổ đại Lucius Seneca, 1 hay 4 trước công nguyên, 65 sau công nguyên, và ghi nhận: sống an bình là ít nói với người khác và nói nhiều với chính mình. Tất cả những điều trên, vô hình trung, xác minh sự phong phú của một pháp môn trong thiền định, đó là mặc như lôi, nghĩa là im lặng sấm sét. Trong im lặng, thinh vắng, câm nín, con người mới khai ngộ ra chính mình, mới khám phá ra cõi vô cùng, vô tận, mà từ đó sinh ra mọi thứ. Đừng thắc mắc vì sao Ludwig van Beethoven, sinh năm 1770, mất năm 1827, điếc đặt từ hồi 27 tuổi, lại là một nhà soạn nhạc vĩ đại, đến độ mà Joseph Handy, một nhà soạn nhạc lừng danh thuộc thế hệ đàn Anh, sinh năm 1732, mất năm 1809, phải tán dương. Beethoven cho ta cảm nhận ông là một con người có vô số trái tim, vô số trí não và vô số tâm hồn. Âm nhạc được sáng tạo và hoàn chỉnh, thăng hoa bởi một người điếc, như núi đá, hầm đất, tưởng ngàn đời im lìm, câm nín. Vậy mà có một câu gọi là thơ, ghi đã lâu lắm rồi trong sổ tay, nay chép lại ra đây, vì đọc lại thấy cũng tạm tạm. Tôi không biết làm thơ, làm thẩn gì, chỉ thi thoảng năm thì mười họa, nghĩ ra được vài dòng, phần lớn là chuỗi chuỗi ngang ngang. Khi đất trở mình thì đá trở dạ, trong tinh không chợt đẻ ra tiếng người. Không mặc như lôi hay im lặng kỳ vĩ thì là gì? Cũng do vậy mà khi lững thững đi dạo, tôi vẫn thường nghĩ đến câu của Rabia Rasi Marquez, sinh năm 1927, mất 2014. Nhà văn người Colombia, giải Nobel văn chương năm 1982. Bí mật của tuổi già thanh thản là đã ký một hiệp ước sống chung hết sức hòa bình êm ái với sự vắng lặng. Điều này trái ngược với chuyện biết mình già nhưng lại nhất định không chịu chấp nhận tuổi già và tìm đủ mọi cách để chứng minh là mình vẫn còn ngon. Chú ý ngon chứ hoàn toàn không phải là còn non, bởi cỏ non rau xanh thì tốt chứ người non thì hỏng. Của loại già đốc chứng, đổ đốn sinh tật. Các loại ấy coi vậy chứ không ít đâu, nhất là khi những hội chứng mắc phải, nặng nhẹ, nhiều mức độ thấp cao, biến tấu rất khôn lường. Sống thanh thoát với vắng lặng khi tuổi già đến, nói cho cùng, đối với tôi là hết sức dễ, chẳng chút khó khăn. Bởi tuổi già chính là lúc mình chẳng còn muốn hoặc không còn phải bị bon chen, mà không còn canh cánh bởi sự ganh đua hơn thua nhau từng tí một, lại là sự giải thoát hết sức tuyệt vời. Ta chẳng còn phải so sánh với ai, so đo cái gì, so bì việc gì, thể hiện điều gì, xác minh chuyện gì, cũng chẳng còn bị lôi cuốn bởi lắm phù phiếm ngụy trang thành những giá trị siêu đẳng không thể không có cho việc vinh thăng cuộc sống. Và theo đó là đến gần hơn với tiêu dao và xa dần với những phồn hoa bụi bặm. Do vậy, chí ít có hai cách để bản thân nhìn nhận tuổi già. Một là tiếc nuối thời còn trẻ, hai là thấy mình khỏi còn phải bon chen. Một là đau buồn vì cái đã quá vãng, hai là vui với cái khỏe của thân già, theo chiều hướng của người xưa là công thành thân thoái, lui về ẩn nhật mà thảnh thơi thơ túi rượu bần. Nguyễn Công Trứ, sinh năm 1778, mất năm 1858, nợ tan bồng. Hay thõng tay vào chợ, tựa của tranh Thiền Tông số 10. Vậy tại sao chọn cái mất mà không chọn cái được? Tại sao than thở cái chẳng còn mà không biết cảm thụ cái đang có? Nói theo kiểu nói của mấy ôn mẹ, nghĩa là các ông bà cụ già, quê tôi gọi là ói chao ôi, dốt chi mà dốt lạ dốt lùng, ngu chi mà ngu dễ sợ. Chẳng khác gì cảnh tham bác bỏ mâm, đần đến độ thả mồi bắt bóng, nhất là khi cứ mê mẩn chuyện cưa sừng làm nghé. Tóm gọn, nhờ tuổi già mà mình nhận chân ra chính mình, biết rõ mình là ai, không còn phải cố sắm vai này, đóng trò nọ, diễn tuồng kia, bệ vệ ông nọ bà kia, khệ khạng chức này danh nọ, khoe món này, diện của kia, lòe thứ nọ, trưng vật ấy. Với tuổi già, mình tìm lại chính mình, sống với chính mình, thanh thản và thênh thang, nhẹ tên và bát ngát, thông dong và nhàn tản. Tôi viết như vậy vì chính bản thân mình vốn đã quen sống với vắng lặng, cùng cô đơn, phì nhiêu và cô độc hoan hỷ từ hồi còn rất trẻ. Xem trong tập 2, về. Nguyễn Công Trứ đã vận dụng hai câu trác tuyệt nói về điều ấy, cô động mà chính xác, mở đầu cho bài Chữ Nhàn. Thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn. Dịch là: chợ trước cửa thì huyên náo, trăng soi dưới cửa thì thanh nhàn. Còn Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, lại chọn thái độ ngạo đời mà lánh cảnh xô bồ trần tục. Sau khi dân sớ xin chém 18 lộng thần không thành, bèn cáo quan mà về ẩn ở. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, rượu đến cội cây ta sẽ uống, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Chích trong Nhàn, trong Bạch Vân Quốc Âm thi tập. Hoặc chép miệng mà cho qua cái sự đời, như mấy vần của Tản Đà, sinh năm 1889, mất năm 1939, vừa chán chường vừa khinh mạng trong ngày xuân thơ rượu. Công danh hai chữ mùi men nhạt, sự nghiệp trăm năm nét mực mờ. Hay mỉm cười đôn hậu hiền hòa mà xin được lui bước về sâu trong núi rừng u tịch, vừa lánh đời vừa lánh mình như thiền tăng tuệ sĩ. Chung trà đã liệm khói, kệ hàng chữ nói dài, thế sự chùm hoa dại, ủ mờ con mắt cay. Điệp khúc 7, chích trong Những điệp khúc cho Dương Cầm. Dựa vào năm cấp độ có tên gọi là thứ bậc của nhu cầu theo Maslow, Maslow Hierarchy of Needs, tên đầy đủ của người sáng lập là Abraham Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ, sinh năm 1908, mất năm 1970, hẳn sẽ khái quát rõ ràng hơn các điều nói trên. Con người thường bị thúc đẩy bởi năm loại đòi hỏi được xếp hạng từ thấp đến cao, sơ đẳng, ở đáy, bậc thứ năm là những đòi hỏi mang tính vật chất. Psychological needs, kiểu thô thiển nhất là đói ăn, khát uống, không đáp ứng được thì thôi. Tiếp đến bậc thứ tư là nhu cầu về an toàn, Satinis, nhằm bảo đảm cho bản thân và những người thân yêu sự tái tạo mang tính lâu dài. Thứ ba là đòi hỏi về hội nhập, chính xác là được yêu thương và được sở hữu, được thuộc về, belongingness and loveness. Thứ hai là đòi hỏi được nhìn nhận, được trọng thị, esteemness. Và cuối cùng, trên chóp cao, thứ nhất là đòi hỏi được hoàn thiện bản thân, như thâm tâm mình mong muốn, self-actualizationness. Thoạt tiên, năm bậc thang trên vẫn thường được xem là chuyện hết sức cũ xì, không ai biết và không sống, gần như thường nhật với nó. Nhưng bản chất của vấn đề không đơn giản lắm đâu. Bậc nhu cầu thứ năm nặng tính vật thể, chính xác là bản năng. Ba bậc nhu cầu gồm thứ tư, thứ ba lẫn thứ hai nặng tính tâm lý xã hội, và bậc nhu cầu thứ nhất nặng tính tinh thần, chứa đựng khuynh hướng tiềm ẩn kiếm tìm sự hiền minh và nhàn vật, thư thái, thanh thoát trong triết lý sống của bản thân. Nan đề nằm chính ở chỗ ấy. Nếu con người cứ để bản năng chi phối và những đòi hỏi mang tính tâm lý xã hội mãi miết tác động, nghĩa là để mình biến thành một loại con rối trước những ham muốn không bến bờ, không ngừng rượt đuổi theo những gì mà mình cho là hoàn toàn và luôn luôn cần thiết cho cuộc sống. Nói hoạch tẹt là để mình bị thúc đẩy bởi lòng tham không đáy, thèm khát chẳng đặng dừng, thì suốt đời mình cứ phải đắm đuối, ngập lặn trong giành giật, bon chen, tranh đua, oán hờn, tị hiềm, ganh ghét. Do vậy, còn chỗ đâu cho tinh thần mong muốn vươn đến sự hoàn thiện bản thân? Trong chiều hướng tâm thức không còn vướng bận lợi danh, dứt nợ, khanh tướng công hầu, và cả việc được vơi đi rất nhiều chuyện, cái thân làm tội cái đời làm tội cái thân. Nhân đây, xin mở ngoặc để nói về những tranh luận vừa cổ lỗ, vừa vô bổ giữa duy vật và duy tâm trong cõi nhân sinh. Trước những định kiến mang tính cố chấp của cả hai phía, khi mỗi bên đều tự nhận mình đang nắm chân lý rạng ngời, chỉ cần hỏi xem mỗi một con người xác minh bản thân như thế nào, thì tự quy chiếu với năm cấp độ nói trên của nhu cầu về sự sống thì sẽ rõ ràng ngay. Cái này chẳng phủ định cái kia, bởi cả hai đều cần nhau để người trở thành người. Đơn giản vậy thôi, hoàn toàn duy vật thì người chỉ là ngộm, mà hoàn toàn duy tâm thì người lại chẳng khác gì ma. Trở lại với trường hợp cứ để bản thân bị mãi miết chi phối bởi những mong muốn chẳng đặng dừng, thì đó chính là để lĩnh vực tinh thần tìm kiếm sự hiền minh bị che mờ bởi các lĩnh vực vật chất lẫn tâm lý xã hội. Từ đấy dễ hiểu vì sao có một số người đã già, thậm chí là già lắm rồi, thiếu điều gần đất xa trời, kề cận miệng lỗ đến nơi, mà vẫn cứ sống mãi với những rững mở tứ bề dặm vật, chẳng khác gì ngựa non háo đá hay ông non ngứa nọc chăm hoa rửa, dê cỏn buồn sừng hút dậu thưa. Trong bài Lũ Ngẩn Ngơ, hoặc còn có tựa khác là Mắng Học Trò Dốt của Hồ Xuân Hương, sinh năm 1772, mất năm 1822, một biến chứng quái dị rất tội nghiệp, một biến thái bệnh hoạn thật đáng ngại. Vậy mà số người già ấy lại cứ hãnh tiếng cho rằng mình thuộc loại 3G, nghĩa là già, giàu, gân, hơn hẳn loại 4N, nghĩa là nghèo, ngu, non nớt. Chính vì vậy mà loại 4N, nhất là khi có CD, nghĩa là chân dài, với 3V, nghĩa là ba vòng hấp dẫn, thêm nữa lại LL, nghĩa là lẳng lơ, lượn lờ, lung linh, lồ lộ, vẫn thường bị loại 3G cứ hăm hăm hở hở, nao nao nức nức, rạo rạo rực rực đòi, chơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời, như trong Kiều của Nguyễn Du. Tuy nhiên, xã hội bây giờ cũng lưu truyền một nhận xét gốc gác là khuyết danh như sau: thấy nó mà không muốn chơi, bị cho là điên, nhưng nếu chơi nó, lại bị cho là dại. Trời đất, thời buổi gì mà cứ rần rần chuyện không điên thì dại, không dại thì điên. Và với diễn tiến trên, phải chăng vấn đề của một số người già thực chất không phải là sự rệu rã của thân xác, vì vốn có rất nhiều điều kiện để được tẩm bổ, bồi dưỡng đầy đủ, thậm chí là thừa mứa ở những mức độ trên cả siêu việt, từ việc được phục vụ hàng ngày sơn hào hải vị, của quý vật hiếm đến cả tiên dược lẫn biệt dược đặc chế độc quyền, dâng tận môi, nâng tận miệng bởi các mỹ nữ lẫn mỹ nam phủ phục dưới trướng, mà chính là sự mục nát của tâm hồn. Có một loại già khác gây khó chịu chẳng kém, đấy là tìm mọi cách để thể hiện sự được tự cho là xuất chúng vượt bậc của mình, chứ không phải là tự hoàn thiện mình như đã nêu trong bảng xếp thứ bậc của Maslow, bằng việc luôn luôn chê bai, phê phán, bất mãn, chì chiết, đai nghiến cuộc đời và thậm chí cả toàn nhân thế. Bởi vậy mới có đám già mắc chứng loạn là táo bón tư duy, tiêu chảy ngôn từ, gốc gác tiếng Anh gọi là cerebral constipation and verbal diarrhea, nghĩa là tối ngày hết la lối chuyện này thì lại xét nét chuyện kia, hết đâm bên này lại thọc bên kia, hoặc chỉ cho đời việc này, dạy cho đời chuyện kia, dựa duy nhất trên mấy luận điểm sáo mòn cũ rích, nhưng được nhai đi nhai lại, nhằn tới nhằn lui, bài lên đặt xuống, cứ như không biết chán là gì. Nói cách khác, mặc cho đầu óc càng lúc càng đơ, càng đần, càng mụ mị, càng mờ mịt, miệng mồm lại vẫn càng ngày càng soi mói, rị mọ, mò mẫm, manh động. Tư duy thì đứng hình, xong phim, mà môi mép vẫn múa mai lắc léo, cứ cương quyết, không chịu tắt bớt đài, hạ bớt tiếng, thế mới kinh. Thành phần này gọi cho đúng, không còn phải là loại già và lão, mà chính xác là già mà láo. Bởi ngoài thói tật trên còn cộng thêm bản tính ác ôn, hiểu theo nghĩa, như Jean-Paul Sartre, triết gia và nhà văn Pháp, sinh năm 1905, mất năm 1980, đã nhận xét. Người ác ôn là người luôn kiếm cách làm cho người khác đau và khổ, bực và tức, buồn và chán, để lấy đó mà vui sướng, mà tự mãn, mà tự hào. Do vậy, ngẫm cho kỹ, có hai vấn nạn gây ra bởi tuổi tác: sự ngạo nghễ hõm hỉnh của tuổi trẻ và thói kiêu căng trịch thượng của tuổi già. Nhưng có một điểm tương đồng, cả hai đều tự cho phép mình leo lên đầu cổ thiên hạ mà lẻo mép dạy đời. Nhất là khi đám trẻ sất láo tự cho mình là đại gia lẫn đại soái, và đám già sất sược tự phong mình là đại thụ lẫn đại phu, thì cộng đồng lại long đong vì gặp cả đại nạn vẫn đại họa. Hoặc nói gọn gàng theo một ngạn ngữ Đức, vấn nạn xảy ra vì tuổi trẻ tin tưởng nhiều điều sai và tuổi già nghi ngờ nhiều điều đúng. Nhà sai mà tin và nhà đúng mà nghi thì quả là dốt mà dốc. Mà của đáng tội, dốt thường đương nhiên song hành với dốc, bởi theo Tristan Bernard, nhà soạn kịch người Pháp, sinh năm 1866, mất năm 1947, thì đám ngu và dốt có một lợi thế hơn người đám ấy, không chỉ không có hề biết rằng mình ngu và dốt, mà còn cứ luôn luôn đinh ninh rằng mình thông minh xuất chúng, đỉnh ngộ vượt bậc. Tội nghiệp thay cho loại tuổi trẻ, vẫn loại tuổi già ấy, bởi cả hai đều chẳng biết chút gì về ý nghĩa được nêu ra trong nhận xét hết sức xác đáng của triết gia Pháp Montesquieu, đó là khi thân xác đạt phong độ cao thì tâm trí vẫn rất còn non kém. Khi tâm trí đạt tới mức chín chắn thì thân xác lại bắt đầu xuống cấp. Mà khi không ý thức được sự khập khiễng, mất thăng bằng, lệch pha giữa tâm trí và thân xác như trên, hầu cố gắng sống hoài với bản thân để từ đó hài hòa với ngoại giới, thì con người dễ rơi vào cả hai tình huống sau đây. Nói như Søren Kierkegaard, triết gia người Đan Mạch, sinh năm 1813, mất năm 1855, là có hai cách ngu: tin cái không có và không tin cái có. Do vậy, khi trẻ khăng khăng cho rằng mình là đệ nhất cao thủ toàn tập thì đó chỉ là loại trẻ trâu, và khi già cứ tự nhận mình là số rách của toàn thể bàn dân thì đó chỉ là loại già dịch. Già trâu gặp dịch thì trong thiên hạ khói người lại bị lây chứng, nếu không mồm lỡ móng thì cũng vạ vật kinh phong. Vì cứ thi nhau, bất kể ở nơi đâu, ào ào chém gió, chuyện rùi bu, lắm khi với đầy ác ý. Vì thừa biết, như một nhận định của Prestasha Rasian,
tên bắn trúng mới thủng da, lời thoá mạ, nói càng vẫn làm rách ruột. Nhờ lẩn thẩn đi dạo mà dần dần tôi đã thấu đáo mấy điều trên. Ngoài ra, tôi còn cảm hội được là cá nhân con người thời hiện đại về mặt tri giác và kỹ năng thua xa con người thời tiền sử. Mặc dù nhìn tổng thể, tri thức nhân loại ngày nay so với thời săn bắn hái lượm lại hơn đến vô số lần. Và đó là nghịch lý gần như rất hiển nhiên, chính là nhờ sự phát triển của xã hội hiện đại mà con người ngày nay được phép không chỉ khờ khạo hơn mà còn chậm chạp hơn, tay yếu chân mềm hơn, vụng về hơn, thậm chí cả cố chấp và nhỏ nhen hơn so với con người thời săn bắn hái lượm, nghĩa là ở thời hồng hoang trước cả thời cổ đại. Chẳng ngẫu nhiên mà khái niệm Nietzsche's for Imbeciles ngách cho những người khù khờ xuất hiện và phát triển cùng với cách tổ chức đời sống cộng đồng thời công nghiệp, hiểu theo nghĩa là những ai dù có sống khu biệt riêng mình, không cần quan tâm cái gì khác, cũng có thể sinh tồn tương đối gần với như bình thường, nghĩa là không có vấn đề gì lắm. Thêm nữa, chính vào thời công nghiệp hiện đại, mang tính chất máy móc vô hồn, mà đã phổ biến những cách diễn đạt như mỗi người chỉ là một bộ phận li ti của cỗ máy khổng lồ, một đinh ốc nhỏ nhoi trong cả một dây chuyền dằn dặt, hoặc thơ mộng, hơn thì mỗi người chỉ là một giọt nước cỏn con của đại dương mênh mông. Những quan niệm ấy, đẩy đến mức cực đoan, đã đưa đến một hiện tượng được thế giới gọi thẳng bằng tên gốc của tiếng Nhật, vì được phát hiện và nhận dạng phân giải ở Nhật kể từ cuối thập niên 2010 là Hikikomori, để chỉ những cá thể thường là ở thanh niên, từ 25 đến 35 tuổi, mặc dù không xác định được bệnh lý là gì, lại chọn cách sống tự mình gần như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Nếu mỗi con người chỉ là một thứ gì li ti nhỏ nhoi cỏn con gần như vô tích sự nên còn thiếu vắng nó, thế giới chung quanh vẫn chẳng hề hấn gì. Đời chẳng đói hoài đến ta thì ta cũng chẳng cần ngó ngàng đến đời. Một kiểu ăn miếng trả miếng vô cùng lãng xẹt, vì vô hình trung tự mình hành hạ mình, nhưng lại là khuynh hướng ngày càng phổ biến. Có điều vô cùng bất ổn ở đây, đời không có người, đời vẫn tiếp tục qua, người không có đời, người vẫn sống, cho đến khi người chết. Phải chăng vì vậy mà ở ta có cách diễn đạt rất hay, hiện đại thế này thì rất hại điện, không chập mạch mới lạ. Tính chất đặc trưng của diễn trình gọi là khép mình trong ốc đảo cá nhân thời hiện đại như trên khác hẳn với lối sống của cá nhân con người thời săn bắn hái lượm. Bởi lẽ là bản thân mỗi người thời ấy phải luôn luôn cố gắng thẩm thấu đời sống xung quanh nhằm tích lũy và triển khai đủ loại kiến thức và kỹ năng ứng tác liên quan đến đủ loại lĩnh vực, từ ăn quả cây gì, săn bắn hay đặt bẫy con gì, đắp và rịch vết thương bằng cỏ gì, đất gì và như thế nào, trốn tránh hoang thú ra làm sao, đốt và giữ lửa như thế nào trong những tình huống khó khăn, đến tự tay chế tác những công cụ sinh hoạt thường, lẫn làm sao để sống sót và tồn vong trước những hiểm họa của thiên nhiên và những lạ lẫm của môi trường, săn bắn hái lượm cần thiết phải thay đổi thường kỳ nơi chốn sinh nhai, bởi tùy thuộc vào thời tiết và mùa vụ trong thiên nhiên, lẫn chuyển dịch của bầy đàn muôn thú hoàn toàn khác với định canh định cư. Lấy thêm một thí dụ, thoạt nhìn ngỡ là kiên cưỡng, nhưng rất dễ hiểu, và nhất là vô cùng gợi tưởng, có khả năng đào xới vấn đề vừa rộng vừa sâu hơn. Hồi trước, nghĩa là thời chưa có mạng Internet, muốn tìm hiểu chuyện gì, tốn không biết bao nhiêu là công sức, mà chưa chắc là nắm được rõ cái gì ra cái gì. Ngày nay, trái lại, không hiểu ất giáp gì cả, cũng chẳng biết đầu cua tai nheo cớ sự ra làm sao, vậy mà mới loáng thoáng nghe phong phanh, cứ việc lên mạng làm một phát Google chẳng hạn thì tha hồ mà phán như thánh sống. Mặc dù không ít khi Google bàn một thành đằng thánh sống lại tán thành một nẻo, kiểu ông nói gà, bà nói vịt, thậm chí là râu ông nọ cắm cầm bà kia. Bởi lẽ rất đơn giản là thánh chỉ hiểu được đến đấy, nhưng lại rất thích pha chế, thêm bớt, làm màu làm mè, hầm bà lằng đủ cả, thế mới tài. Và tài nhất là ở chỗ này, những loại thánh phán ấy cộng với những cử tọa trên mạng tạo nên những thế giới biệt lập, vừa phù phiếm vừa hoang đường, nhưng được những loại rỗi hơi cùng nhau nhìn nhận lại hóa thành một điều ảo mà như thật, tác động không ít đến tâm trí của con người. Bởi vì thật mà như ảo thì khó được người khác tin, nhưng ảo mà như thật thì lại lôi cuốn vô cùng. Vì vậy mà xuất hiện và phổ quát các cụm từ như chém gió rồi bốc mẻ, hoặc thả thính xong lại ném đá, trời đất hết lướt phay rồi đến bốc phét, hết mẻ lại đến thính rồi cả gió và đá. Không tính đến ở đây việc bị ngáo, thế giới bây giờ quả là có nhiều điều hết sức quái tặc. Ấy là chưa đề cập đến việc nói theo ngôn ngữ của cư dân mạng, chẳng hạn như lên cơn yêu nhau tè loe trên ép kiểu sung tung nóc, nổ tung sàn, hỏi hiểu và hết biết luôn. Choài oai choài, tức là trời ơi trời, xin thú thật, tôi đã phải khẩn thiết cầu cứu đến hai đứa con áp út và út, luôn cả mấy đứa cháu, được chúng cấp tốc điều nghiên và cấp kỳ chỉ giáo là lên trên mạng, lại mạng, có không ít decoders, bộ giải mã ngôn ngữ của thời đại Amok, từ tiếng Việt đến tiếng Anh, Pháp, Đức, đủ cả. Liếc qua hú hồn, thiệt là quá may, mình đang khăn gói trên đường về hưu. Chứ hồi xưa, ngoài ba thứ ngoại ngữ học đã trầy vi tróc vảy, lẹo lưỡi, méo mồm, lại còn phải cổng thêm mấy thứ tiếng lít kích cỡ, lỗ đen của vũ trụ nhằm thẩm thấu và cập nhật hiểu biết về xã hội và thị trường thì chắc chắn là vô phương sống sót. Từ đó cũng cần mở ngoặc ở đây để khẳng định cách ứng xử, thiển nghĩ vừa văn minh vừa đạt mức độ văn hóa đúng đắn nhất. Phải chăng thái độ cần thiết phải có trong rất nhiều trường hợp là đừng uổng công phí sức để quan tâm đến những chuyện thuộc loại ảo mà như thật, kiểu trời ơi đất hỡi, tào lao tào đế. Bởi chính sự chú ý của con người mới biến cái thế giới ảo ấy thành như thật. Nói cách khác, những thánh phán lẫn siêu này, đại nọ và soái này, hot kia rất cần sự để tâm của người khác để tồn tại. Này chẳng ai thèm mãi mai ngó ngàng đến, thì các thánh ấy sẽ chẳng còn biết phán với ai. Và cũng vậy, các siêu lẫn các đại, cùng các soái và các hot, lấy ai để thể hiện cái siêu, cái đại, cái soái, cái hot của mình? Nói cách khác, rất nhiều sự kiện bùng nổ trên mạng chỉ vì một cấu thành từ nguyên lý góp gió thành bão, tích tiểu thành đại. Mỗi một tò mò và nhất là tính tộc mạch thóc mách và sính chuyện của người lướt mạng hoặc chơi phây mà số đông vẫn muốn chứng tỏ, không nhiều thì ít, rằng mình rất rành đời, đã góp phần không nhỏ vào việc biến cái lãng xẹt chẳng đâu vào đâu thành chuyện gây sốc cộng đồng mạng. Tóm gọn, không có cử tọa thì sẽ hết người diễn, không có nơi được nhìn nhận là sân khấu thì lấy đâu ra việc nặng ốc để dựng đứng các màn kịch, vở tuồng. Bởi có không ít người khá rảnh, cứ bất cứ lúc nào cảm thấy rỗi tai cuồng chân, buồn mồm nhạt miệng là online, để không chat thì lại khoe checking hoặc đăng vài dòng trạng thái làm như cộng đồng mạng luôn ngày đêm ngóng tin mình lẫn những xúc cảm của mình. Nhân tiện chu môi chúm miệng, xòe hai ngón tay làm vài phát tự sướng được hỗ trợ bằng Photoshop thì đừng trách vì sao cuộc đời lại xuất hiện càng ngày càng nhiều thánh và siêu lẫn đại và vân vân và vân vân. Mà nói cho cùng, gần như bất cứ ai cũng đều nghĩ mình có thể là một loại thánh hay siêu hoặc đại nào đấy. Bởi vậy mới nhan nhản những anh hùng bàn phím, soái ca lẫn soái nương, đại phu lẫn đại tỷ thường tự cho mình là hot, tạo sốt sôi xình xịch, hở ra là chém loạn chém bừa, chém vung chém vít, đến độ vải cả lúa, văng cả thóc. Chẳng ngẫu nhiên mà vào thời buổi loạn oát được lưu truyền câu vè về một số loại thánh soái siêu đại hot là tài năng thì có hạn, trí não thì có sạn, gây đại nạn thì vô cùng. Lại thêm điều cần nói là trên rất nhiều trang mạng có hai nút nhấn thường là rất hời hợt, phiến diện, đại vô duyên nhưng vô cùng độc địa là like và dislike, một ngạn ngữ cổ của Tây Âu đã nhận định hết sức hiền minh và xác đáng rằng sống trên đời có rất nhiều chuyện phải thật hiểu mới thật yêu, và đồng thời cũng có rất nhiều chuyện phải thật yêu mới thật hiểu. Với like và dislike thì diễn trình đầy tính nhân ái, nhân nghĩa và nhân bản ấy hoàn toàn bị tắc tịch. Có hiểu thấu đáo gì đâu mà biết chắc là mình thích hay không thích, yêu hay không yêu. Thêm nữa, đã bồng bột tuyên bố thích và yêu rồi thì chẳng cần hiểu, chi cho nó mệt đầu. Hoặc ngược lại, đã sốc nổi, nhấn vào không thích và không yêu thì lại càng không muốn hiểu, cho nó khỏi mệt đầu. Tóm lại, hai nút ấy khi sử dụng như phản xạ mang tính cơ học, có công dụng cơ bản là góp phần rất tích cực để biến ảo thành thật, tùy theo cảm tính bộc phát của mình về thích yêu hay không thích không yêu mà thành chuyện. Nói cho chính xác là kiểu gì cũng thành chuyện, nhưng ở các mức độ và giới hình thái khác nhau, tùy thuộc vào thích yêu hay không thích không yêu. Y chang như diễn trình con rắn cắn đuôi. Xin được nói thêm ở đây là trong tất cả 4 con chó và 3 con mèo nhà tôi nuôi, chỉ có mình con Ki là hồi còn nhỏ rất thích chơi kiểu xoay xoay người rình rình để chộp lấy cái đuôi của mình. Nhưng đến lúc lớn hơn thì con Ki hết còn chơi trò ấy nữa, chắc vì nó đã biết là lãng xẹt. Không lý người lớn mà lại thua con Ki, mà không chừng cũng vì vậy nên Madame de Staël, nữ văn sĩ và triết gia người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh năm 1766, mất năm 1817, đã viết: càng biết rõ con người, tôi càng thấy yêu con chó. Cài độc thật, nhưng chẳng thể nào cấm Madame de Staël không được nghĩ như vậy mà viết như vậy. Và nhất là trong một số tình huống nào đó, viết như vậy thì đúng, chứ đâu có sai. Từ đấy, chuyện trên mạng hóa thành nguyên ủy, gốc gác của chuyện ngoài đời trở thành đoạn nối dài của mạng, vì mạng hóa thành xuất phát điểm chứ không còn là đời. Thậm chí đời chỉ là nơi để giải tỏa những vấn đề chủ yếu xảy ra trên mạng, khởi đầu mâu thuẫn hoặc thách thức diễn ra trên mạng xã hội, xong lại kéo nhau giải quyết ngoài đường phố cho nó máu. Lại có người còn chơi trọi đến mức tuyên bố trước ngày giờ và địa điểm của trận thư hùng sóng máy cho các đại ca lẫn đại tỷ lẫn thiên hạ võ lâm, thừa dịp rủ nhau xuống đường hỗ trợ quyết đấu. Quái dị vô cùng. Quái dị hơn nữa là nếu nhìn từ hướng ngược lại cũng vẫn hoàn toàn đúng. Ngoài đời không làm gì được, ấm ức chịu không thấu, bèn lên mạng dựng chuyện rùm beng, chọc ngoái tòe loe theo kiểu đánh vào tâm lý thông tục là không có lửa làm sao có khói. Do vậy mà trên mạng lại bày ra không ít lò hun khói, mịt mù, chuyên nghề, nếu không gấp lửa bỏ tay người, thì cũng quơ lửa đốt nhà. Theo tiêu chí, không cháy khúc dưới cũng nám khúc trên, không nổ bề ngang cũng tan bề dọc. Đến độ hầu như có thể cảm thán mà rằng, thuở trời đất nổi cơn gió bụi, vì ai gây dựng cho nên nỗi này? Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, khoảng năm 1705, mất năm 1745.